Khẩn cấp ở rề, chương 366, trả thù giúp gì ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ Mã Tú Anh chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, không giải thích gì thêm. Bạch Tinh Đồng nói, dì Mã, lúc trước giọng dì vốn trong trèo, bây giờ trở thành thế này, là do bị người khác hạ độc ạ. Mã Tú Anh vừa nghe xong, vành mắt lại đỏ lên. Diệp Vô Phong nói, dì Mã, dì yêu tâm, ở đây không có người ngoài, dù ai hạ độc gì, bọn tôi cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mã Tú Anh thở dài, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, thật ra dì cũng không biết cụ thể là ai hạ độc gì. Lúc đó dì không báo cảnh sát sao? Bạch Tinh Đồng là cảnh sát, vẫn tin tưởng vào các đồng chí cảnh sát. Mã Tú Anh hồi tưởng lại, nói, dì nhớ rất rõ, lúc đó dì đến nhà ông Trương Lão Xuyên, tổng giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra để mừng tiệc thọ 60 tuổi của ông, lúc đó một buổi diễn dì có thể kiếm được 150 triệu, đó là chuyện của 2 năm trước. Trong hồi ức của Mã Tú Anh, sau khi buổi diễn kết thúc, bà cùng ăn mừng với người bạn diễn chủ yếu của mình là Quách Đại Trùy theo thường lệ. Kết quả lần đó bà chỉ uống một chút vang đỏ đã say như chết, bình thường bà uống hết 250 gram rượu cao lương cũng không chẳng sao cả. Hôm sau tỉnh lại, giọng nói lập tức trở thành như vậy. Vậy gì nhớ lại thử trước đó có đắc tội với ai không? Bạch Tinh Đồng cố gắng hướng dẫn bà. Sao mà đắc tội với ai được? Cao lắm chỉ trong nhóm hát nhị nhân truyền bọn gì thôi. Chẳng lẽ là La Tiểu Hoa? Mã Tú Anh cười khổ. Lúc đó La Tiểu Hoa vẫn chỉ diễn những vai phụ nhỏ, nhưng bây giờ, người ta được ban cho cái danh hoa đán nhị nhân truyền của sân khấu lớn ở Phụng Thiên rồi. Bây giờ dì trở thành thế này, cho dù người ta có mời, dì cũng chỉ có thể đến đó chạy vặt. Dì nói thử xem, bây giờ tên Quách Đại Trùy kia ra sao rồi? Diệp Vô Phong không nhịn được hỏi. Ôi chao, Mã Tú Anh vừa nghe nhắc đến Quách Đại Trùy đã thở dài. Thật ra, lúc đó dì và Quách Đại Trùy không chỉ là một cặp mà ra vào cũng có nhau, thiếu điều đi đăng ký kết hôn thôi. Tiếc là, về sau giọng dì bị hỏng, ông ta cũng không thích dì nữa. Sau đó, ông ta hợp tác với La Tiểu Hoa, nghe nói La Tiểu Hoa là con gái nuôi của Âu Dương Lôi. Đợi đã, Diệp Vô Phong chợt nghĩ ra gì đó. Con gái nuôi của Âu Dương Lôi, ánh mắt của Bạch Tinh Đồng cũng lóe lên, ý anh là chuyện gì Mã bị hạ độc có liên quan với Âu Dương Lôi. Diệp Vô Phong nói một cách chậm rãi, đột nhiên giọng của dì Mã bị ổng, người có thể thay thế dì ấy, chính là La Tiểu Hoa. Đúng chứ, sau đó, trong 2 năm, La Tiểu Hoa thành công trở nên nổi tiếng, trong chuyện này nhất định có bàn tay Âu Dương Lôi nâng đỡ, mặt khác dì Mã còn là một chướng ngại vật trên con đường thành công của La Tiểu Hoa. Nếu như có dì Mã, dựa vào giọng nói khi đó và khả năng của dì ấy, chỉ sợ La Tiểu Hoa còn chẳng bước được chân lên đài. Dì Mã gật đầu, đúng vậy, thật ra lúc trước diễn, khi La Tiểu Hoa lên thì khán giả sẽ la ó đuổi xuống, dì vừa lên sân khấu, họ sẽ bật dậy hò reo liên tục, khi đó một mình dì có thể kham cả sân khấu. Giản Phúc Linh nói, tôi hiểu rồi, dì Mã, bạn đồng hành chính là oan gia, rất có khả năng là La Tiểu Hoa hạ độc dì. Sao thế được, dì Mã cố lắc đầu, lúc đó La Tiểu Hoa ở trong nhóm bọn dì xem cô ấy như chị em thân thiết, lúc rảnh sẽ dạy cô ấy, sao cô ấy lại hại dì? Bạch Tinh Đồng hỏi, vậy, sau khi La Tiểu Hoa nổi tiếng rồi, cô ta có còn liên lạc với dì không? Mã Tú Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra La Tiểu Hoa từng đến một lần còn cho dì hơn 15 triệu nữa, nhưng mẹ dì bị bệnh, số tiền đó nhanh chóng dùng hết rồi. Lúc đó là lúc nào? Bạch Tinh Đồng tra hỏi, là 1 năm trước, Mã Tú Anh đáp bằng giọng chắc nịch. Lúc đó La Tiểu Hoa vào nghề tương đối ổn rồi, dì từng lén xem cô ấy diễn, quả thật tiến bộ rất nhanh. Diệp Vô Phong gật đầu, từ đó chứng minh được nàng được người có chuyên môn dạy. Hay nói đúng hơn là kẻ đứng sau người đó là Âu Dương Lôi. Giản Phúc Linh nói, đúng vậy, một bên thì quét sạch mọi kẻ cản đường, một bên thì nâng đỡ người của mình, đây chính là thủ đoạn của Âu Dương Lôi. Bạch Tinh Đồng nói, nhưng tất cả chỉ mới là suy đoán của chúng ta, không có bằng chứng. Mã Tú Anh nói, đúng vậy, chúng ta không được nghi oan cho La Tiểu Hoa, thật ra cô ấy là một đứa trẻ ngoan. Diệp Vô Phong nói, lúc giọng dì bị hỏng, không thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, sao không ở lại gánh hát đóng vai phụ. 1 tháng gánh hát chỉ trả cho dì 1 triệu 5, dì làm không đủ trả. Tiền thuốc của mẹ dì phải hơn 3 triệu lận, Mã Tú Anh thở dài. Diệp Vô Phong gật đầu, lúc trước La Tiểu Hoa đóng vai phụ được bao nhiêu? Mã Tú Anh nói, hình như là 3 triệu gì đó, về sau có thêm diễn xuất thì sẽ chia thêm tiền. Bạch Tinh Đồng nhíu mày nói, rõ ràng là có người muốn bắt chẹt dì. Diệp Vô Phong cười mỉa mai, La Tiểu Hoa không muốn ngày nào cũng gặp dì, vì cô ta hổ thẹn nhìn thấy dì sẽ khó chịu. Giản Phúc Linh mở to hai mắt, Vậy nên mới đuổi dì Mã đi, sống chết mặc bay. Diệp Vô Phong gật đầu. Được rồi, Quách Đại Trùy không liên lạc với dì à? Mã Tú Anh lắc đầu. Lúc dì gặp chuyện không may, Quách Đại Trùy biết giọng dì bị hư, cũng chưa từng gặp dì lần nào. Giản Phúc Linh oán hận nói. Đàn ông đều là một lũ vô tình vô nghĩa. Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn cô ấy, Giản Phúc Linh cười cười. Tôi cũng đâu có nói anh. Mã Tú Anh thở dài. Người thường đến chỗ cao, nước thường đọng chỗ thấp, đó là lẽ thường tình. Hiển nhiên, trải qua tổn thương như vậy, bà ấy vốn đã chết lặng cũng hiểu rõ tình cảm con người ấm lạnh thế nào. Tới nhà rồi, Diệp Vô Phong tính sơ một lúc đi được chừng 5 km. Xem chừng, giọng Mã Tú Anh bị hư rồi thì nói năng cũng khó nghe, muốn tìm việc cũng không dễ gì. Đây là một căn nhà cũ của gia đình nhà nông, tồi tàn vô cùng, tất cả các phòng được làm bằng gỗ, nóc nhà lợp cỏ tranh, khá là lộn xộn, cửa nhà cũng bị thủng mấy chỗ, người thường đạp một phát là đổ ngay. Hơn hết, trong nhà không có điện, vào nhà rồi chỉ có thể dùng đèn điện thoại chiếu sáng, mà điện thoại của Mã Tú Anh còn sắp hóa thạch rồi ấy chứ. Mẹ của Mã Tú Anh nằm trên giường, hiển nhiên là bị liệt. Xin lỗi nhé Tinh Đồng, dì làm việc bên ngoài cả ngày, về phải chăm sóc mẹ mình, trong nhà mùi hôi lắm, các cháu đừng vào. Vừa nói, Mã Tú Anh vừa thắp một ngọn đèn dầu. Anh Tử về rồi đấy à, mẹ của Mã Tú Anh thế mà vẫn còn nghe thấy được. Chuyện đề cử, boss là nữ phụ, Bạch Tinh Đồng đứng ở cửa đã có thể ngửi được mùi nước tiểu trong phòng, cô ta hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói với Diệp Vô Phong. Giúp dì ấy một tay được không? Diệp Vô Phong gật đầu, gọi 115 đi. Ừ, Bạch Tinh Đồng lấy di động ra gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong hiểu, lúc trước khi Mã Tú Anh vẫn còn nổi tiếng, thu nhập không phải chỉ tốt thôi đâu, nhưng bây giờ bà ấy rớt đài, giọng nói bị hỏng, trải qua cuộc sống cực khổ, đúng là khó mà tưởng tượng nói. Kẻ gây ra chuyện này cũng chính là kẻ lên kế hoạch phá hủy giọng nói của Mã Tú Anh. Loại người như vậy, nên bị chém thành trăm mảnh. Bạch Tinh Đồng nói, giờ làm sao đây, Diệp Vô Phong đáp, trước tiên đưa dì ấy đến bệnh viện, sau đó giúp dì ấy báo thù. Chỉ dựa vào sức của mình dì ấy thì không làm được gì đâu. Cách chương.